Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một câu hỏi mà chắc nhiều người cũng thắc mắc. Tại sao nghe nhạc lại có thể giúp mình tập trung tốt hơn nhỉ? Tài liệu chúng ta xem xét hôm nay thì đi khá sâu vào cơ sở khoa học thần kinh, rồi cả tâm lý học nữa. Mục tiêu là xem cái cảm giác tập trung hơn khi nghe nhạc ấy, nó là do mình tự cảm thấy vậy hay là có bằng chứng khoa học rõ ràng? Có một điểm khá thú vị được nêu ra. Âm nhạc, dù rõ ràng không thiết yếu như đồ ăn thức uống, nhưng mà nó lại kích hoạt rất mạnh những cái vùng não về cảm xúc, về phần thưởng. Nào, chúng ta cùng xem xét kỹ hơn nhé.
Vâng, chính xác. Cái điểm hấp dẫn ở đây, theo các tài liệu, là âm nhạc nó không chỉ tác động riêng rẽ vào sự tập trung đâu. Đầu tiên, nó phải tạo ra một cái nền tảng tốt đã. Tức là nhạc phù hợp thì có thể giúp cải thiện tâm trạng này, giảm căng thẳng này, rồi còn tăng động lực nữa. Mấy yếu tố này lại cực kỳ quan trọng để não bộ nó sẵn sàng, nó chuyển sang trạng thái tập trung hiệu quả. Và dường như cốt lõi của cái mối liên kết này là một chất hóa học trong não khá quen thuộc, dopamine.
À, dopamine, hay gọi là hormone hạnh phúc đúng không? Vậy thì tài liệu giải thích vai trò của nó thế nào? Không chỉ là vui vẻ thôi mà còn liên quan trực tiếp đến tập trung nữa à?
Đúng thế, dopamine nó không chỉ là về niềm vui đâu. Nó là một chất dẫn truyền thần kinh đa năng. Nó giữ vai trò then chốt trong việc điều chỉnh sự chú ý này, rồi học tập, rồi duy trì động lực nữa. Mà có một điểm cực kỳ thú vị được nhấn mạnh trong tài liệu ấy, đấy là không chỉ việc mình nghe nhạc mình thích nó mới tiết ra dopamine đâu, mà ngay cả khi mình mong đợi, mình hồi hộp chờ một đoạn nhạc hay, một đoạn điệp khúc quen thuộc ấy, thì não cũng đã giải phóng dopamine rồi. Cái cảm giác nổi da gà khi nghe nhạc ấy chính là một biểu hiện rất rõ của cái phản ứng dopamine này.
Hay thật. Vậy là cái sự mong chờ thôi cũng có sức mạnh hóa học rồi. Thế còn những cơ chế khác, phức tạp hơn không? Ví dụ như nó tác động trực tiếp lên hoạt động của não bộ ấy. Tài liệu có nói gì không?
Có chứ. Có một khái niệm được bàn tới là đồng bộ hóa sóng não. Tiếng Anh là brain wave entrainment. Hiểu nôm na là não bộ mình nó có xu hướng điều chỉnh cái nhịp điệu hoạt động điện của nó ấy, để khớp với những cái kích thích nhịp nhàng từ bên ngoài. Ví dụ như là cái binaural beats mà người ta hay nói tới. Về cơ bản là hai cái tông âm nó hơi khác nhau một chút, phát vào mỗi bên tai. Nó tạo ra cảm giác như có một cái nhịp thứ ba ở trong não vậy. Một số nghiên cứu ban đầu thì cho rằng việc nghe những nhịp điệu này có thể giúp tăng cường sóng beta và gamma. Mà hai loại sóng này thì lại liên quan đến sự tỉnh táo, đến xử lý thông tin.
Nghe có vẻ khá là hứa hẹn, nhưng mà liệu có đáng tin cậy hoàn toàn không? Hay chỉ là lý thuyết thôi?
À, đây chính là điểm cần phải cẩn trọng. Tài liệu cũng chỉ rõ là nghiên cứu về cái đồng bộ hóa sóng não này nó vẫn còn khá nhiều tranh cãi. Kết quả thì nó chưa thực sự nhất quán. Hiệu quả thì rất khác nhau ở mỗi người. Thậm chí còn có khuyến cáo về độ tuổi nữa cơ. Thường là chỉ nên thử nghiệm ở người từ 26 tuổi trở lên thôi. Có lẽ là vì lúc đó não bộ nó đã phát triển đầy đủ hơn thì phản ứng với mấy cái kích thích này nó ổn định hơn chăng?
Hiểu rồi. Vậy là một lĩnh vực cần phải nghiên cứu thêm nhiều. À, nhân tiện nói về mấy cái cần làm rõ. Có cái huyền thoại khá nổi tiếng là hiệu ứng Mozart. Tài liệu nói sao về vụ này? Nghe nhạc Mozart có làm mình thông minh hơn thật không?
À vâng, hiệu ứng Mozart. Cái này thì tài liệu làm rõ khá kỹ đấy. Kết luận là không có bằng chứng nào cho thấy nghe nhạc Mozart hay nhạc cổ điển nói chung nó làm tăng IQ một cách thần kỳ như người ta đồn đâu. Nếu mà có lợi ích tạm thời nào đó về mặt nhận thức ấy, thì dường như là do một cơ chế đơn giản hơn nhiều. Đấy là nhạc mà mình thích nghe. Bất kể là thể loại nào nhé. Nó giúp cải thiện tâm trạng và mức độ tỉnh táo tức thời. Người ta gọi đó là giả thuyết kích thích tâm trạng. Nói cách khác, ấy, không phải Mozart làm mình thông minh hơn, mà là do mình thấy vui vẻ, phấn chấn hơn sau khi nghe nhạc mình thích, thì có thể lúc đó mình làm một số việc tốt hơn thôi.
À, ra thế. Vậy nó dẫn đến câu hỏi rất thực tế là mình nên chọn nhạc gì để tập trung bây giờ? Tài liệu có gợi ý cụ thể không?
Có đấy, và gợi ý khá là thực tế. Ưu tiên số 1 là nhạc không lời. Lý do đơn giản là lời bài hát, nhất là tiếng Việt mình chẳng hạn, nó sẽ cạnh tranh tài nguyên xử lý của não, nó gây sao nhãng. Mấy thể loại hay được đề xuất thì có nhạc cổ điển này, đặc biệt là thời kỳ Baroque ấy, nhịp độ nó ổn định, tầm 60 nhịp sút, người ta cho là nó hợp với trạng thái thư giãn mà vẫn tập trung. Ngoài ra thì có lo-fi này, nhạc ambient, nhạc điện tử nhẹ nhàng không lời, hoặc là âm thanh thiên nhiên thôi, như tiếng mưa, tiếng sóng biển. À, nhịp điệu cũng quan trọng nữa, nhạc chậm thì hợp với việc cần nghĩ sâu. Còn nhạc nhanh hơn chút thì có thể giúp tăng năng lượng.
Vâng. Thế còn âm lượng thì sao? Chắc là không nên bật to quá đâu nhỉ?
Chắc chắn rồi. Nghe to quá thì Thứ nhất là hại tai. Thứ hai là nó phản tác dụng với sự tập trung. Trong tài liệu con nói đến cái gọi là hiệu ứng quyến rũ. Tức là khi nhạc nó quá cuốn hút hoặc là quá to, nó sẽ chiếm hết sự chú ý của mình, chứ không còn là nhạc nền nữa. Mức âm lượng lý tưởng được khuyên là vừa phải thôi, tầm 50 đến 70 decibel, đủ để át tiếng ồn xung quanh, nhưng mà không tự biến nó thành cái gây sao nhãng chính.
Vậy thì tóm lại những điểm chính từ buổi phân tích này là gì nhỉ? Rõ ràng âm nhạc không phải là liều thuốc tiên cho sự tập trung, nhưng mà nó có thể là công cụ hỗ trợ tốt.
Đúng vậy, âm nhạc nó tác động qua nhiều đường. Nó giải phóng dopamine này, giúp tăng động lực, cải thiện tâm trạng, rồi có khả năng, dù cần nghiên cứu thêm, là ảnh hưởng sóng não. Và quan trọng là nó tạo ra một môi trường âm thanh dễ chịu hơn. Kê một chốt là chọn đúng nhạc, ưu tiên không lời, hợp sở thích và chỉnh âm lượng vừa phải. Chứ không có bản nhạc thần kỳ nào cho tất cả mọi người đâu.
Và một suy nghĩ cuối cùng, dựa trên những gì chúng ta vừa trao đổi. Thay vì chỉ nghĩ đến nhạc như là cái gì đó giúp mình tập trung làm việc, học tập thôi ấy, liệu mình có thể xem nó như một phần trong chiến lược tổng thể để quản lý trạng thái tinh thần, quản lý năng lượng của mình không?
Đó là một câu hỏi rất hay để chúng ta cùng suy ngẫm thêm đấy. Khoa học thì đã cho chúng ta cơ sở để chủ động hơn rồi. Ví dụ nhé, mình có thể tự xây dựng cái thư viện âm thanh cho riêng mình. Playlist nào để giảm stress này, bản nhạc nào để tạo hứng khởi tập luyện này, âm thanh nào nghe cho dễ ngủ này. Sử dụng âm nhạc một cách có ý thức, dựa trên hiểu biết về tác động của nó lên não bộ và tâm trạng. Đấy có thể là một cách tiếp cận tinh tế hơn, khoa học hơn để điều chỉnh trạng thái của bản thân trong cuộc sống hàng ngày.